nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta còn chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thần ý của Ngài là lớn lắm.
Lời Chúa trong sách Roma đoạn 12 từ câu 9 đến câu 21. Tình yêu phải chân thật, hãy ghét điều ác, bám sát điều lành, hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em, hãy lấy lòng tôn trọng, kính nhường nhau, hãy siêng năng và chớ lười biếng, hãy có tinh thần nóng cháy, hãy phục vụ Chúa, hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. Hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ, hãy ân cần tiếp đãi khách. Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Hãy vui với người vui và khóc với người khóc. Hãy sống hòa thuận với nhau, đừng tự cao, nhưng hãy hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người. Đừng lấy ác trả ác cho ai. Hãy nghĩ đến những gì mọi người cho là cao thượng. Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người. Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng: sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, Chúa phán vậy. Nhưng nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống. Vì làm như vậy, khác nào con chất những thang lửa hừng trên đầu nó. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa cứu chúng ta, điều đầu tiên Chúa làm là Chúa nối kết chúng ta trở lại với chính Ngài. Vì khi chúng ta xa cách Chúa, chúng ta lạc mất, thì công việc mà chúng ta cần được phục hồi đầu tiên là mối tương giao của chúng ta đối với Chúa. Và đó là một mục đích lớn mà chúng ta vừa mới học, đó là sự thờ phượng Chúa trong cuộc đời của chúng ta, sự thờ phượng Chúa của cả hội thánh. Điều thứ nhì chúng ta học về mục đích mà Chúa cứu chúng ta, đó là Chúa muốn phục hồi mối tương giao của chúng ta đối với những người chung quanh mình. Đây là điều mà chúng ta cần thấy rõ mục đích của Chúa và mục đích của hội thánh. Chúng ta biết rằng ở bên ngoài, khi chúng ta bị một cái tai nạn nào đó, thí dụ như bị đụng xe, thì thường chúng ta được kêu gọi đi đến gặp bác sĩ chỉnh xương, chỉnh nắng xương chúng ta, để xem sau khi đụng xe như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến chính mình. Có một số người qua một cơn bạo bệnh cũng cần phải gặp những physical therapist, là những cái người mà trị liệu về vật lý. Có nghĩa là chúng ta đã biết đi rồi, đã biết nói rồi, nhưng mà đôi khi vì những cái chấn thương đó, cho nên chúng ta phải tập đi trở lại, tập đứng lên trở lại, tập sử dụng những cái bắp thịt của mình trở lại. Và thưa quý ông bà chị em, tội lỗi con người đã làm chấn thương cái tình người đối với nhau rất là lớn. Cho nên một trong những mục đích mà Chúa muốn thực hiện khi Chúa cứu chúng ta và gom bó chúng ta lại trong hội thánh, đó là để điều trị hay là phục hồi tình người lại đối với nhau. Một người khi đến với Chúa thì vẫn còn những cái tổn thương trong cuộc đời chưa biết Chúa, vẫn còn một số cái quan niệm sống đối với những người chung quanh lúc chưa biết Chúa. Và vì vậy tất cả những điều này ảnh hưởng đến mối tương thông của chúng ta trong hội thánh và đối với mọi người. Và ý định của Chúa là Chúa muốn hồi phục trở lại, để con người học biết một điều rất là đơn giản trong cái điều răn lớn thứ nhì, là hãy yêu thương những người lân cận giống như mình. Cho nên một trong những cái cách mà chúng ta có thể hiểu dễ đó, là hội thánh giống như một cái bệnh viện thuộc linh, một cái dưỡng đường thuộc linh. Mỗi người bước vào đây có thể bị tổn thương ít nhiều gì đó trong quá khứ, trong cuộc đời của mình, và cần được ơn Chúa hồi phục lại cái khả năng thương những người chung quanh mình. Trong đoạn kinh thánh rất hay mà chúng ta được nghe đọc này, thì có ba điều chính mà tôi muốn cùng với hội thánh cùng học hỏi chung với nhau. Thứ nhất, đó là trong hội thánh chúng ta cần vun sới cái không khí chân thành giữa người với người. Tôi xin nói như thế này để chúng ta để ý cái tầm quan trọng của nó. Là tuần vừa rồi đó, thì chúng ta có học đến hội thánh những cái người đầu tiên mới tin Chúa đó, thì họ hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ, còn tại tư gia họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. Cái lòng chân thành là cái chuyện rất là tự nhiên khi những người tín đồ đầu tiên đến với nhau. Nhưng mà rồi hội thánh phát triển đông người hơn, đến với nhiều nơi, và khi lan đến Roma là thủ đô của người La Mã, thì có lời khuyên rằng tình yêu phải chân thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tình yêu mà chúng ta có ở trong hội thánh đối với nhau đó, nó phải được nuôi dưỡng. Không thể nào tự nhiên mà cái tình thương đó nó có thể tồn tại và phát triển được. Và đây là cái vấn đề chúng ta cần phải thấy, cần để ý. Thứ nhì là khi có đông người theo Chúa thì mối liên hệ đối với nhau trở thành phức tạp hơn. Cách chúng ta giao tiếp với những người khác, chúng ta sống trong hoàn cảnh khác, lớn lên trong văn hóa khác, nói ngôn ngữ khác, với tánh tình khác, là điều cần có ơn Chúa để có thể có mối tương giao đối với nhau. Thì dù chúng ta có khác biệt với nhau cho đến bao nhiêu đi nữa thì sứ đồ Phaolô nói chúng ta rằng tình yêu của chúng ta đối với nhau phải chân thật. Và đây là cái không khí rất quan trọng để cái tình người được phục hồi trở lại, là phải có cái sự thật thà, chân thật ở trong đó. Thường thì không ai trong chúng ta đến với nhà thờ mà nghĩ rằng tôi sẽ cố ý gian dối ai. Chúng ta đồng ý không? Tuy nhiên, cái sự chân thật đó, nó được đo lường bằng cái sự bày tỏ sự thật về chính mình cho những người chung quanh, và có thể hiểu được sự thật về cuộc đời, về những tổn thương, về những trăn trở của những người chung quanh. Như vậy có nghĩa là quý ông bà anh chị em và tôi có thể đi nhà thờ rất là đều mà không có lừa ai bao giờ cả, nhưng mà sự chân thật vẫn không đủ, là tại vì chúng ta sẽ có nhiều lý do không có thể, không dám, không muốn nói những sự thật về chính mình. Và quý ông bà anh chị em biết không, đây là một ở trong những cái khó ở trong hội thánh, đó là tự nhiên nếu chúng ta không học hỏi điều này mà Chúa dạy đó, thì chúng ta sẽ lâm vào ở trong một cái tình trạng đóng kịch. Tại sao? Tại nếu quý ông bà anh chị em biết mà ở trong những quán nhậu là người ta thường không có đóng kịch, người ta muốn chửi đâu là người ta chửi, muốn chửi ai thì chửi, phải không? Nhưng ở trong hội thánh á, là cái chỗ mà không có ai mà nói như vậy, phải không? Cho nên á, chúng ta đến vào hội thánh là tự nhiên á, là phải nói chuyện đàng hoàng, phải không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng khi trong lòng không có suy nghĩ giống như vậy. Và cứ mỗi ngày phải nói đàng hoàng, nói đàng hoàng, nói đàng hoàng á, thì nó sẽ trở thành một cái khả năng đóng kịch. Có nghĩa là chúng ta gặp mọi người, chúng ta có thể nói chuyện rất là tử tế, nhưng mà bên trong lòng khi về nhà, nói chuyện với vợ con, với người nhà, về những người chung quanh á, chúng ta sẽ nói khác. Chúng ta rõ cái khó đó không? Cái khó đó là không có ai cố ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy, thì chúng ta sẽ từ từ biến lẫn nhau trở thành những cái người đóng kịch. Mà đóng kịch lâu năm thì nó giỏi lắm, nó nhập vai lắm. Và cái chữ đóng kịch đó trong Kinh Thánh Chúa Giêsu gọi là giả hình, là đạo đức giả. Tôi xin lặp lại, đạo đức giả là nguy cơ cho mỗi người đi nhà thờ nếu không có ơn Chúa và không cố ý để Chúa phục hồi chính mình. Như vậy quý vị muốn nhìn xung quanh xem những người diễn viên trong hội thánh không? Chúng ta cũng trong đoàn đó phải không? Tôi không biết có một số người trong chúng ta thì tin Chúa mà gần đây. Tôi thì là tin Chúa, đi nhà thờ từ hồi nhỏ lận, cho nên cái khả năng mà có thể nói khác và suy nghĩ khác đó thì tôi cũng không có lạ gì. Tôi có thể thấy điều đó nơi mình, tôi có thể thấy điều đó nơi những người khác. Và mỗi ngày khi theo Chúa, tôi biết rằng điều đó có thể giết chết đức tin, có thể giết chết cái sứ điệp mà Chúa giao cho chúng ta. Tại vì nếu người ta biết rằng ở trong nhà thờ là nơi nói những điều rất tốt, giảng dạy những điều rất là tốt, nhưng mà ta nhìn thấy cái cách đối xử của chúng ta đối với nhau á, thì nó một là có tác dụng khiến người ta chạy theo Chúa để tin Chúa, hai là người ta cảm thấy hoang mang và không hiểu, sợ không đến, dám đến gần với cái hội đoàn tại nhà thờ đó. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải thấy. Mỗi người tín hữu thì có thể chúng ta trong hội thánh chúng ta biết là chuyện thương nhau là phải trong tôn chỉ của hội thánh, nói rằng giúp nhau đến gần với ơn trời, tình người chúng ta biết. Nhưng mà cái tình người đó có chân thành với nhau hay không là điều rất quan trọng. Mà sự chân thành của chúng ta đối với nhau không thể nào đến ở trong đám đông được, nhưng mà nó phải được nuôi dưỡng ở trong nhóm nhỏ. Mà đây không phải là cái chuyện mà chúng ta chế ra cho nó lúc mà trà dư tủ hậu, đi nhà thờ rồi còn bày đặt nhóm nhỏ. Không phải. Chuyện này là chuyện từ đâu Chúa đã làm trong hội thánh đầu tiên. Và dù chúng ta gọi nhóm đó là nhóm tế bào, nhóm gia đình, community group, whatever, thì nó cũng là cái khuôn mẫu mà Chúa muốn chúng ta có. Và ở trong cái nhóm người nhỏ đó, chúng ta cùng tìm kiếm Chúa, cùng cầu nguyện với nhau một cách chân thành, cùng chia sớt với nhau một cách chân thành, cùng xưng tội cùng nhau, cùng vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Cho nên mỗi đây là điều rất là cần thiết. Thưa hội thánh, như vậy có nghĩa rằng để chúng ta có thể vun sới sự chân thành thì mỗi người chúng ta phải có tình thân đối với một nhóm người ở trong hội thánh. Chúng ta có thể có nhiều bạn trong hội thánh, nhưng mà chúng ta phải gần gũi với một nhóm người. Thì tại đó chúng ta mới biết hết những cái khuyết điểm của nhau, và sẽ có cơ hội để chúng ta xưng tội cùng nhau. Và chỗ đó lòng chân thành mới được xây dựng. Còn nếu mà chúng ta đi nhà thờ giống như đi cine như vậy thì đâu có cần xưng tội với người đi cine chung với mình làm gì. Nên đây là điều rất cần ở trong thế giới ngày hôm nay. Mà tôi muốn tâm tình với hội thánh, tôi xin Chúa cho mỗi một người bước vào trong hội thánh của chúng ta phải biết rằng trước tiên là thờ Chúa, thứ nhì là phải thông công. Quý vị phải ở trong sự thông công thì quý vị mới có sự chăm sóc của anh em mình. Và khi quý vị bước vào ở trong sự thông công của nhóm nhỏ thì quý vị mới có thể phục vụ hầu việc Chúa với anh em mình được. Thưa quý vị, mục sư có cần nhóm nhỏ không? Có nhiều người nghĩ là chắc khỏi. Thưa tôi học là tôi gia nhập một nhóm nhỏ, trưởng nhóm tôi ngồi đây. Và khi tôi tới với nhóm nhỏ của tôi là nhóm viên. Lâu lâu ông hỏi gì thì tôi có nói, nhưng mà sự hướng dẫn, sự thông công trong nhóm nhỏ đó là của trưởng nhóm của tôi. Và tôi muốn là một người thành viên ở trong điều đó. Tôi cần nhóm nhỏ thì tôi nghĩ quý vị cũng cần nhóm nhỏ. Cho nên tôi xin Chúa cho trong năm 2022 này thì đa số mọi người bước vào trong hội thánh sẽ thuộc vào một nhóm nhỏ. Nếu quý vị nào mà chưa có trong nhóm nhỏ thì cho ông Sư Dũng hay cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị trong nhóm nhỏ nào đó thích hợp, hoặc là tổ chức nhóm nhỏ mới cho quý vị, hoặc là mời quý vị tổ chức một nhóm nhỏ mới. Đây là điều rất cần để chúng ta giữ và vun sới sự chân thành trong tình thương đối với nhau. Như vậy trong cái bệnh viện thuộc linh của chúng ta đó, điều đầu tiên là giữ cho cái lòng chân thành với nhau. Tôi xin hỏi, mỗi người chúng ta đây có chuyện vui buồn, có những chuyện trăn trở của mình đó, chúng ta có dám nói cho ai trong hội thánh không? Chúng ta có ai trong hội thánh lắng nghe, cảm thông, cầu thay cho chúng ta không? Và đó phải là thước đo của hội thánh. Còn nếu hội thánh càng ngày càng đông nhóm ở những nơi mà chúng ta không thấy mặt, mà chúng ta không có nhóm nhỏ, thì lòng chân thành của chúng ta sẽ không có chỗ để phát triển. Và chúng ta không muốn thì mình cũng trở thành những người đóng kịch chuyên nghiệp khi người ta hỏi thăm mình. Nên xin Chúa cho chúng ta hiểu rõ điều này và thấy rõ điều này để hướng dẫn những người mới hơn chúng ta. Điều thứ nhì, đó là trong hội thánh chúng ta cần điều chỉnh thái độ sống. Mỗi người đều có cái thái độ khác nhau, quan điểm khác nhau về cuộc sống. Kinh Thánh tại đây nói rất là cụ thể, hãy siêng năng mà chớ lười biếng, hãy có tinh thần nóng cháy, hãy phục vụ Chúa. Đây là thái độ đối với công việc. Từ đầu các tín hữu họ chia sớt ra với nhau, bán gia tài điền sản để chia sớt cho nhau. Nhưng một thời gian thì hội thánh phải nói rằng phải siêng năng, đừng làm biếng. Là tại vì có thể có một số người làm biếng dựa vào trong cái chung, không có đóng góp. Đó là rất là rõ. Vì vậy cho nên tại đây đó là cái thái độ đối với công việc phải siêng năng, phải tự tay mình làm việc. Đến nỗi có một lần cái sứ đồ rất là giận, đó là ai mà không làm việc là đừng có ăn. Thì cái sự siêng năng là cái điều chúng ta phải điều chỉnh. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. Đây là điều chỉnh thái độ chúng ta đối với hoàn cảnh, đối với gian khổ. Nhiều người bên ngoài gặp gian khổ, và khi gặp gian khổ là oán than, là than thở, than phận, trách trời khi gian khổ. Và Kinh Thánh thì dạy chúng ta phải điều chỉnh thái độ đó. Khi chúng ta trông đợi điều Chúa làm thì chúng ta vui mừng trong hy vọng đó. Khi chúng ta gặp gian khổ thì không phải nói rằng Chúa ơi phép lạ, phép lạ, phép lạ. Chúa có quyền sử dụng phép lạ, nhưng chúng ta cần phải học nhẫn nại trong gian khổ của chúng ta. Và trong vui lúc khổ đều phải học bền lòng trong sự cầu nguyện. Câu 13, hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ, hãy ân cần tiếp đãi khách. Đây là thái độ đối với nhu cầu của nhau và của những cái khách vãng lai thời xưa. Người ta rất là cần, người ta không có Airbnb, không có khách sạn, phải không? Người ta cần sự tiếp đãi lẫn nhau. Quý ông bà chị em biết không, trong hội thánh có một số gia đình dành một phòng, hai phòng không cho mướn, để biệt riêng tiếp khách. Những tôi tớ Chúa trong đến trong vùng hầu việc Chúa, họ mở ra thì tiếp khách. Đó là điều rất là khích lệ tất cả chúng ta. Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Đó là điều chỉnh thái độ đối với vui buồn của những người chung quanh. Có nghĩa là chúng ta cần thấy người khóc thì nói là tại sao khóc. Nhưng mà Chúa kêu là phải hiểu tại sao họ khóc và phải khóc với họ. Phải vui với người vui. Đây là một cái khả năng cảm thông mà Chúa muốn hồi phục, Chúa muốn tái tạo trong chúng ta. Và thưa quý ông bà chị em, đây là điều khích lệ tôi nhiều nhất. Tại vì tôi thấy trong hội thánh có những người khi thấy những người gặp thử thách, khó khăn thì họ cảm thấy xót. Và họ chia sớt. Cái nhìn cái thiếu của người khác, cái khổ của người homeless, cái xót đó thời đại này người ta đánh mất. Người ta thấy người homeless, người ta thấy cái dân mà gây khó khăn cho nhà mình, cho cơ sở của mình. Nhưng Chúa kêu chúng ta trong hội thánh thì phải điều chỉnh cái tinh thần của chúng ta, thái độ chúng ta. Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng tự cao, nhưng hãy hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người. Có nghĩa là chúng ta không có phải thay đổi thái độ chúng ta đối với hoạn nạn, đối với người khác, đối với công việc, mà phải thay đổi thái độ với chính mình. Mà đừng có xem mình cao quá lẻ. Tôi có nhớ đến ông Cao Bá Quát ở trong lịch sử của Việt Nam. Quý vị có nhớ ổng không? Ổng là người cũng có tài, mà một câu nói về cái ngưỡng mộ tài của ổng thì để lại với tôi hoài. Ổng nói rằng thiên hạ này thì có bốn bồ chữ, chữ mà chứa trong bồ lúa vậy đó, phải không? Ổng thì có hai bồ, một bồ nữa thì cho anh của ổng á, và cho người bạn là ông Siêu, còn một bồ còn lại đó thì chia cho thiên hạ. Cái nghĩa là ông nói thiên hạ chẳng ra gì, chỉ có ổng thì mới biết được chữ thôi. Mà đó là cái thái độ mà chúng ta phải sửa. Dĩ nhiên tôi không có nghe ai nói rằng thiên hạ có bốn bộ chữ cả. Tôi không có nghe ai nói giống như Cao Bá Quát trong Hội Thánh. Tuy nhiên tôi thấy là như vậy. Khi nào mà chúng ta cảm thấy bực những người xung quanh, chúng ta thấy là không ai làm ăn ra hồn hết đó. Làm cái gì cũng được, phải có tôi vô. Người ta đời này sao người ta kỳ quá, thì bắt đầu chúng ta suy nghĩ giống giống vậy rồi. Có nghĩa là chúng ta thấy chỉ có mình sao được à, còn những người xung quanh sao nó trục trặc, nó bê bối, nó khuyết điểm đủ thứ. Thì coi chừng chúng ta suy nghĩ về mình cao quá. Chúng ta nói tín đồ ngày hôm nay sao nó kỳ quá. Dường như chỉ có một mình chúng ta là không kỳ thôi. Cho nên chúng ta làm thế nào để có thể điều chỉnh cái thái độ này? Chúng ta có thể tránh thái độ tự cao tự đại này là khi mỗi người chúng ta phải biết rõ cụ thể khuyết điểm của mình, điểm mù của mình và những cám dỗ mà mình yếu. Mà nếu hỏi thì chúng ta phải kể ra được. Có nhiều người nói là tôi cũng có khuyết điểm, mà hỏi khuyết điểm gì là không nói được, tại nghĩ là có thôi chứ không biết là gì. Nhưng mà ai cũng có những cái khuyết điểm cụ thể và có những cái giới hạn, không ai có thể làm hết mọi sự được, không ai có đủ mọi ân tứ của Thánh Linh cả. Chẳng những vậy, chúng ta phải thấy cái khuyết điểm của mình, mà chúng ta phải thấy ưu điểm của những người khác, kể cả những người khác ý mình. Chúng ta phải thấy những ơn Chúa khác nhau giữa anh em mình, và chúng ta phải biết rằng công việc Chúa được thực hiện khi nào chúng ta thương với nhau cách chân thành và tìm kiếm Chúa, chứ không ai một mình có thể làm được mọi việc. Và đó là cái sự điều chỉnh mà chúng ta cần có. Điều tôi cảm thấy đáng chú ý nhất là trong không khí Hội Thánh đó, Kinh Thánh dạy cho chúng ta có thể góp ý với nhau những điều này. Quý bạn chị em biết không, những cái chuyện mà chúng ta nói là chuyện siêng nè, chuyện lười nè, chuyện kiêu ngạo nè, chuyện giúp đỡ những người khác nè, là những chuyện ngày hôm nay người ta kể là chuyện riêng tư. Đừng có xâm phạm đến tôi. Tôi có cái quyền riêng tư của tôi. Chúng ta biết quyền riêng tư là điều phải, điều tốt. Nhưng mà chúng ta không có lạm dụng điều riêng tư đó. Mà trong Hội Thánh là nơi chúng ta mở lòng cho Chúa và cho phép nhau góp ý với mình. Tôi xin lặp lại, trong Hội Thánh là nơi chúng ta cần học cho phép và mời nhờ những anh em của mình góp ý với mình. Tôi nghĩ điều đó là điều cụ thể chúng ta phải có thể nói với một số người chúng ta tin cậy, rằng nếu thấy tôi có cái khuyết điểm nào, có một cái lỗi gì, có một cái khuynh hướng gì mà tôi không có để ý, tôi không thấy, hay tôi làm tôi không nhớ, thì xin nhắc cho tôi. Vậy thôi. Mà chúng ta phải mở ra, chúng ta cho phép nhau. Vì khi chúng ta cho phép thì người ta nói mình chậm giận, hay là mình giận chút thôi, xong rồi mình phải trở lại vì mình cho phép người đó trước mặt Chúa nói về khuyết điểm của mình. Cho nên đây là lý do mà ngày hôm nay chúng ta chẳng những cần bạn chân thành trong Chúa, mà chúng ta cũng cần những người dìu dắt trong Chúa. Ai cũng cần có một life coach hay là mentor, spiritual mentor, là những người cố vấn tâm linh của mình, là những người có kinh nghiệm, có ơn Chúa để có thể nâng đỡ mình. Quý ông bà chị em có người đó không? Có nghĩa là chúng ta cần có bạn thân, mà chúng ta cần có một vài người đi trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Điều này không có nghĩa rằng có ai đó lúc nào cũng cao hơn mình để dạy mình. Có một số người đi trước chúng ta. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa rằng giữa những người chúng ta là bạn với nhau á, thì chúng ta cũng phải biết rằng có một số lãnh vực của họ, họ được ơn, và chúng ta nên lắng nghe họ. Và xung quanh chúng ta có nhiều người được ơn những lãnh vực khác nhau, chúng ta cần lắng nghe họ. Và để có thể phục hồi khả năng yêu thương là khả năng để cho người khác nói với mình và khả năng giúp đỡ người khác. Cho nên thưa các bác, đôi khi các bác cũng cảm thấy buồn, nói rằng bây giờ không có sức khỏe để làm chuyện này chuyện kia. Mà đôi khi điều rất lớn mà các bác có thể làm là cầu nguyện và dùng ơn Chúa để khuyên, để dìu dắt, để khích lệ, để chỉnh sửa những người mở lòng ra cho mình. Và điều cuối cùng chúng ta học hôm nay, đó là trong cái dưỡng đường thuộc linh ở trong hội thánh, thì Chúa muốn chúng ta phục hòa những đổ vỡ. Phục hòa tình người không phải lúc nào cũng dễ. Chúng ta lúc nào đôi khi đối diện với những chuyện rất là khó, thí dụ như đối diện với kẻ thù của mình. Thì cũng giống như ở trong bệnh viện thì họ có một nơi chăm sóc đặc biệt, thí dụ như ICU là cái phòng mà chăm sóc đặc biệt đó. Thì có một số cái tổn thương của người ta không thể được phục hồi bởi cái mối thông công bình thường trong các nhóm nhỏ hay trong hội thánh được, mà phải có một sự nâng đỡ đặc biệt. Có một số hội thánh có một số mục vụ giúp đỡ những người trải qua ly dị, mất con, nghiện ngập, vân vân. Chúng ta chưa có những cái mục vụ chuyên như vậy, nhưng mà hội thánh chúng ta có thể giới thiệu những người ở trong những hoàn cảnh đó để được nâng đỡ. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy điều này. Tuy nhiên về phương diện tổng quát đó, thì chúng ta rất rõ điều mình cần làm. Kinh Thánh nói rằng hãy chúc phước cho những kẻ bắt hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Thưa quý bạn chị em, tôi sợ rằng ngày hôm nay có nhiều người hiểu lầm và khiến cho họ trở thành một cuộc đời tín đồ mà thường nguyền rủa. Họ nghĩ rằng tín đồ mà sống tốt là phải nguyền rủa bóng tối và thường xuyên nguyền rủa bóng tối. Chúng ta phải phân biệt cái sự nguyền rủa mà Kinh Thánh nói kêu chúng ta đừng làm với những cái lời lên án nghiêm khắc của các tiên tri xưa kia hay là của Chúa Giêsu đối với những cái tội lỗi chung quanh. Lên án sự bất chính không phải là làm với cái động cơ muốn thóa mạ người khác, khinh ghét người khác, mà với lòng muốn nêu cao sự công chính của Chúa và với một sự đau xót, chứ không phải muốn làm với một cái lòng cho hả dạ. Chúa chỉ ra tội lỗi của Jerusalem, mà Chúa Giêsu khóc khi nhìn thấy sự hình phạt mà Jerusalem phải chịu. Và Ngài nói rằng có nhiều lần ta muốn túc ngươi lại giống như gà mái túc con mà ngươi không chịu. Và Chúa công bố sự hình phạt với nước mắt. Thì chúng ta cần phân biệt như vậy. Mà Kinh Thánh nói rất rõ, đừng lấy ác trả ác cho ai, hãy nghĩ đến mọi người những gì mọi người cho là cao thượng. Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người. Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, Chúa phán vậy. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Vì làm như vậy, khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu của nó. Chất than ở trên đầu ám chỉ đến một nghi lễ của Ai Cập thời đó, mà một cái người mà ăn năn đó thì họ bày tỏ sự ăn năn bằng cách đội một cái chảo than hồng ở trên đầu. Ý tại đây là chúng ta nên giúp đỡ người khác hơn là nguyền rủa. khiến người ta có thể xấu hổ và ăn năn. Cho nên cái mối thông công của chúng ta trong hội thánh phải phản ảnh sự dạy dỗ này của Chúa, và nó trở thành cái lời chứng rất quan trọng cho người khác biết Chúa và tin Chúa. Thái độ của chúng ta đối với những người ngoài không phải là những lời làm chứng hùng hồn không cãi được mà thôi, mà phải là qua nếp sống mà chúng ta có tình yêu thương chân thật với nhau, nơi mà chúng ta điều chỉnh thái độ sống, nơi chúng ta dìu dắt lẫn nhau. Xin hỏi, giờ nói thật, quý vị chúc phước nhiều hay là nguyền rủa nhiều? Quý vị trả lời với Chúa. Nhiều lúc mình không cố ý, nhưng mà mình đi xe, mình nói chuyện, mình suy nghĩ, là cái ý nguyện rủa của mình nó nhiều hơn là ý chúc phước, phải không? Chúng ta đi, chúng ta nhìn, chúng ta bực hết chuyện này, bực chuyện kia, bực người homeless, bực cảnh sát, bực chính quyền, bực, phải không? Chúng ta có một lời cầu nguyện khi thấy những cảnh đó không? Thưa Thánh, như vậy phục hồi khả năng yêu thương là mục đích lớn thứ nhì Chúa muốn chúng ta làm và Thánh chúng ta làm. Và đây là bài học đầu tiên trong hai bài học chúng ta nhắc nhau về mục đích thông công của Thánh. Thờ Chúa, thông công, và chúng ta sẽ học ba mục đích kia còn lại. Chúng ta xin Chúa cho dầu xáo trộn như thế nào thì chúng ta cũng hiệp lại với nhau ở trong sự thờ phượng Chúa, với sự hiện diện Chúa ở giữa chúng ta. Thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta có tình chân thật đối với lẫn nhau. Mỗi ngày lời nói của chúng ta chân thành hơn. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện. Nguyện Chúa cho chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Ngài hôm nay. Amen.